Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại công viên Santa Cos, thành phố Kaunas, Lithuania, với khoảng 100.000 tín hữu, sáng Chủ nhật 23 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay thứ Năm trong tuần thứ 25 thường niên, Giáo hội kính nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô Linh Mục.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài, Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin? Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài? Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài? Trong yêu thương hay trong thù hận? Trong tim anh hay trong lòng tôi?
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy, tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi. Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Chúa Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những cuộc gặp gỡ làm chúng ta nhớ mãi, bởi đó là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn thấu hiểu nhau, cùng nhau khám phá ra những vẻ đẹp của cuộc sống, và giúp nhau sống tròn đầy. Cũng có những cuộc gặp gỡ của đôi trai tài gái sắc, trước ngỡ ngàng giận dỗi, nhưng rồi họ trở nên một xương một thịt với nhau cho đến trọn đời. Cũng có những cuộc gặp gỡ đầy phiền phức, bởi nơi đó mỗi người một tham vọng riêng, để rồi, có gặp cũng chẳng mang lại thiện ích nào. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, trình bày sự gặp gỡ Chúa Giêsu của vua Herode. Đó là một cuộc gặp chẳng có hiệu quả, bởi cõi lòng Herode chẳng tâm thành. Herode tìm cách gặp Chúa Giêsu chỉ để giải đáp một thắc mắc và thỏa mãn sự tò mò xem Chúa Giêsu là ai mà thôi. Quả thật, tin mừng đã cho chúng ta thấy không chỉ có Herode muốn tìm gặp Chúa Giêsu, nhưng chính Chúa đã tạo rất nhiều cơ hội để cho Herode gặp Ngài. Thiên Chúa cho tiểu vương Herode cơ hội lần đầu để nhận biết sự thật từ ông Gioan Tẩy Giả. Vậy mà nhà vua đã không biết lợi dụng, lại còn cho chém đầu người đã tuyên bố sự thật. Thiên Chúa cho Herode cơ hội lần thứ hai để học biết từ Chúa Giêsu, đấng là sự thật mà ông tò mò muốn biết. nhưng rồi ông cũng chẳng đủ can đảm để lắng nghe và bênh vực sự thật trong cuộc thương khó của Chúa Giê-xu. Thật vậy, Hê-rô-đê chẳng gặp được gì cả khi ông không dám nhìn sự thật, đón nhận sự thật, sống sự thật và để cho sự thật là chính Chúa giải thoát cuộc đời. Cuối cùng, Hê-rô-đê vẫn chìm đắm trong sự mê muội của mình. Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta có kể lại câu chuyện về một thiếu nữ xin gia nhập dòng thừa sai bác ái của mẹ. Khi gặp thiếu nữ ấy, mẹ sai chị đến nhà hấp hối mà rằng: "Con hãy đi, vì con sẽ gặp thấy Chúa Giê-xu trong thân thể của những người anh em khốn khổ ở đó." Người thiếu nữ ra đi. Một thời gian sau, cô trở lại với nụ cười rạng rỡ, thưa với mẹ Teresa rằng: "Thưa mẹ, con đã gặp được thân thể của Chúa Giê-xu. Vì khi con vừa đến nhà hấp hối, thì người ta mang đến một cụ già vừa té xuống hố sâu, mình đầy những vết thương và bùn hôi thối. Con đã đến, và con đã tắm rửa, băng bó vết thương cho cụ. Khi làm như thế, là con chạm đến thân thể Chúa Kitô." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Điều quan trọng nhất nơi mỗi cuộc đời là gặp được Chúa Giê-xu, Đấng không ngừng yêu mến chúng ta, Đấng đã cứu chuộc chúng ta và hiến ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Con người muôn đời vẫn nghĩ họ đi tìm Thiên Chúa, nhưng thực ra chính Thiên Chúa tìm gặp con người trước. Thiên Chúa gieo vào tâm hồn con người khát vọng tìm Chúa, rồi chính Chúa tỏ mình cho con người nơi Chúa Giê-xu. Do đó, có rất nhiều cách thế để chúng ta gặp được Thiên Chúa cho cuộc đời của mình. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giê-xu một cách sống động nơi Kinh Thánh, lời của Ngài. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giê-xu trong các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và hòa giải. Chúng ta cũng có thể gặp Chúa Giê-xu khi yêu mến và phục vụ những người túng thiếu, những người bị xã hội gạt bỏ. Chúng ta cũng có thể gặp Chúa ngay trong chính bổn phận hàng ngày của chúng ta. Thánh Vincent Paulo mà giáo hội kính nhớ hôm nay đã gặp gỡ Chúa Giê-xu Kitô cách mạnh mẽ giữa những người đau ốm, những người bị bỏ rơi, những người đói khát, những người bị gạt ra ngoài lề của xã hội. Thánh nhân đã nhiều lần xác tín rằng, người nghèo là hiện thân của Thiên Chúa, là chính Chúa Kitô. Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa Kitô. Từ đó, cuộc đời của thánh nhân là cuộc sống phục vụ người nghèo cho đến hơi thở cuối cùng. Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con một tấm gương sáng trong việc phục vụ những người bé nhỏ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nhân, xin cho chúng con khao khát gặp Chúa cách ngay lành, để với một con tim chân thật, chúng con dễ dàng nhận ra Chúa, và Chúa cũng muốn đến và ở lại với chúng con luôn mãi. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong Chúa, lúc hoàng hôn buông lơi lúc ngày tàn, những hội chuông vang xa ngàn đời chờ. Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đó trong kiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về. Xin Cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng, có người vui say sưa người Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những bệnh nhân. Ngài ở trên nơi cao xanh vời vời, Ngài đã đến thế giới sinh làm người, mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta. Mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo phận Mỹ Tho. Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2018. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Giáo phận Mỹ Tho đã hân hoan chào đón Quý Đức Cha về dự hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục kỳ thứ 2 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Đây là lần đầu tiên Giáo phận Mỹ Tho được vinh dự đón tiếp các giám mục ở ba miền đất nước đến dự kỳ họp này. Đón tiếp các giám mục có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Cha Tổng Đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh và một số linh mục trong giáo phận. Lúc 18 giờ, các giám mục tập trung vào nhà hội để tham dự nghi thức chào đón. Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã trân trọng giới thiệu thành phần tham dự bằng tiếng Pháp. Đức Tân Khâm Sứ Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Marek Zaluski, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và các giám mục của 26 giáo phận. Thành phần dân chúa đại diện cho giáo phận Mỹ Tho gồm có Cha Tổng Đại diện, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Nữ Tu hai hội dòng và một số giáo dân. Mở đầu chương trình chào đón, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đọc diễn văn chào đón Đức Tân Khâm Sứ và các giám mục. Trong bài diễn văn, Đức Tổng Giám mục Giuse nhấn mạnh đến sự quan tâm của Tòa Thánh đối với Giáo hội Việt Nam, thể hiện cách riêng qua hai vị Tổng Giám mục, trước đây là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli và bây giờ là Đức Tổng Giám mục Marek Zaluski. Tiếp đến, Đức Tân Khâm Sứ phát biểu và trao thư giới thiệu khâm sứ mới của Đức Hồng Y Pietro Barolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đó, Cha Tổng Đại diện Giáo phận Mỹ Tho giới thiệu sơ lược về Giáo phận Mỹ Tho, số giáo dân, linh mục, tu sĩ và giáo dân, một số cơ sở công giáo đặc biệt trong giáo phận. Cha Tổng Đại diện bày tỏ niềm vui mừng, đại diện giáo phận dâng tặng Đức Khâm Sứ và Đức Cha Chủ tịch hai giỏ hoa tươi thắm. Và vào lúc 20 giờ, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho. Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ này diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018. Tin Estonia. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm quốc gia Estonia. Sau khi viếng thăm hai nước Lithuania và Estonia, sáng 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu viếng thăm quốc gia Estonia. Lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày 25 tháng 9, máy bay chở Đức Thánh Cha Francisco và đoàn tháp tùng rời phi trường Vilnius bay thẳng đến phi trường Tallinn của Estonia, cách đó 530 cây số về hướng bắc. Sau 1 giờ 20 phút bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường quốc tế của thành phố Tallinn lúc 10 giờ 15 phút. Bà Tổng thống Kersti Kaljulaid đã có mặt cùng với một số quan chức chính phủ và Đức cha Philip Jordan đã có mặt để chào đón Đức Thánh cha tận chân thang máy bay. Sau khi cùng bà Tổng thống tiến vào phòng khánh tiết để trao đổi chốc lát, Đức Thánh cha đã lên xe tiến về phủ Tổng thống, cách đó 4 cây số. Sau lễ nghi tiếp đón chính thức diễn ra tại phủ Tổng thống Estonia và hội kiến riêng với bà Tổng thống, Đức Thánh cha cùng bà Tổng thống tiến ra vườn hồng của phủ Tổng thống để gặp gỡ 200 người, gồm các quan chức chính quyền, đại diện các tầng lớp xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Lên tiếng sau lời chào mừng của bà Tổng thống Estonia, Đức Thánh cha nhận xét rằng, từ nhiều thế kỷ, phần đất này được gọi là đất của mẹ Maria, một danh hiệu không phải chỉ thuộc về quốc gia, nhưng còn thuộc về văn hóa của quý vị. Nghĩ đến mẹ Maria gợi lên trong tôi 2 từ, ký ức và sự phong phú. Mẹ là phụ nữ ký ức, giữ gìn trong tâm hồn như một kho báu tất cả những gì mẹ sống, và mẹ là người mẹ phong phú, sinh ra sự sống cho con của mẹ. Đức Thánh cha lần lượt triển khai 2 ý tưởng trên đây và nhắc đến những thời kỳ đau thương sầu khổ trong lịch sử Estonia. Nhưng từ 25 năm nay, Estonia đã trở lại trong gia đình các dân nước với đầy đủ danh nghĩa. Đức Thánh cha nói, đất nước của quý vị tuy nhỏ bé nhưng thuộc vào những nước đứng hàng đầu về chỉ số phát triển nhân bản nhờ khả năng đổi mới, cũng như đang chứng tỏ mức độ cao về tự do báo chí, dân chủ và tự do chính trị. Nhớ đến quá khứ và hiện tại, chúng ta có những lý do để nhìn về tương lai với niềm hy vọng, đứng trước những thách đố đang xuất hiện. Về chiều kích phong phú, Đức Thánh cha đặc biệt ghi nhận một trong những hiện tượng trong các xã hội kỹ thuật hiện nay, đó là sự đánh mất ý nghĩa cuộc sống, niềm vui sống, và vì thế, dần dần và âm thầm, xã hội đánh mất khả năng kinh ngạc, thường dìm con người trong cuộc sống mệt mỏi, vất vả. Ý thức mình là thành phần của một dân tộc và chiến đấu cho tha nhân được ăn rễ trong một dân tộc, một nền văn hóa, một gia đình, có thể dần dần bị mất đi, làm cho con người, đặc biệt là những người trẻ, bị mất gốc, mất những căn cội, từ đó xây dựng hiện tại và tương lai của mình, vì họ không còn khả năng mơ ước, không dám chấp nhận liều và thiếu khả năng sáng tạo. Trong bài diễn văn, Đức Thánh cha cũng cảnh giác rằng, đặt trọn niềm tín thác nơi tiến bộ kỹ thuật có thể làm mất khả năng kiến tạo những liên hệ giữa con người với nhau, giữa các thế hệ và các nền văn hóa với nhau, nghĩa là mất đi những phần rất quan trọng để có thể cảm thấy mình là thành phần của nhau và tham gia vào một dự án chung theo nghĩa rộng nhất của từ này. Vì thế, Đức Thánh cha nói, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của chúng ta khi lãnh nhận trách vụ xã hội, chính trị, giáo dục, tôn giáo, hệ tại cách thức chúng ta trở thành những người kiến tạo các liên hệ giữa con người với nhau. Về điểm này, Đức Thánh cha nhấn mạnh thêm rằng, không có sự tha hóa nào tệ hơn là cảm thấy mình không có gốc rễ, không thuộc về ai. Một lãnh thổ chỉ phong phú, một dân tộc chỉ mang lại nhiều thành quả và có khả năng mang lại tương lai theo mức độ họ có khả năng mang lại cho các phần tử của mình cảm thức họ thuộc về lãnh thổ và dân tộc ấy, kiến tạo những liên hệ giữa các thế hệ và các cộng đoàn thuộc lãnh thổ và dân tộc đó, và có khả năng phá vỡ những cái vòng luẩn quẩn làm cho giác quan bị u tối và ngày càng xa lìa nhau. Kết thúc cuộc gặp gỡ chính quyền lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh cha đã đến nhà thờ Kali hay là Kaklo của giáo hội Tin lành Lute, cách đó gần 4 cây số rưỡi, để gặp gỡ các bạn trẻ Kitô thuộc các hệ phái khác nhau. Cũng tin Estonia, Đức Thánh cha gặp gỡ đại kết với các bạn trẻ Kitô giáo tại Estonia. Sau cuộc gặp gỡ với giới chức chính quyền Estonia, Đức Thánh cha Francisco đã đến nhà thờ Kaklo của giáo hội Tin lành Lute để gặp gỡ các bạn trẻ Kitô thuộc các hệ phái khác nhau. Mở đầu buổi gặp gỡ đại kết, 2 thiếu niên, một công giáo và một Tin lành Lute đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh cha trước khi vị Tổng giám mục Luther ngỏ lời chào mừng Ngài. Nói với các bạn trẻ, sau khi nghe ba chứng từ ngắn của ba đại diện Luther, chính thống và công giáo, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng về sự hiện diện của các bạn trẻ Kitô khác nhau tại đây và nói rằng, thật là điều luôn luôn tốt đẹp khi chúng ta họp nhau chia sẻ chứng từ cuộc sống, biểu lộ những gì chúng ta nghĩ và mong muốn, và cũng thật là điều rất đẹp khi chúng ta ở cùng nhau những người cùng tin nơi Chúa Giêsu. Những cuộc gặp gỡ này thể hiện giấc mơ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, ước gì tất cả chúng được nên một để thế gian tin. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến bức tranh lớn ở hậu cung thánh đường với câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew: hỡi tất cả những ai bị mệt mỏi và bị đè nén, hãy đến cùng ta và ta sẽ bổ sức cho các con. Và Đức Thánh Cha nhận định rằng các bạn trẻ Kitô có thể đồng hóa mình với một vài yếu tố trong đoạn Tin Mừng này. Ám chỉ những cơ cực, vất vả và bất mãn mà nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy mình đang phải chịu, Đức Thánh Cha nói đến lời than phiền của nhiều người trẻ thời nay cho rằng những người lớn chung quanh không biết điều họ muốn hoặc những mong đợi đối với những người trẻ, và nhiều khi những người lớn thấy các bạn trẻ hạnh phúc thì họ tỏ ra nghi kỵ, và nếu những người lớn ấy thấy các bạn trẻ lo âu thì họ lại coi nhẹ những điều ấy. Đức Thánh Cha cho biết, trong cuộc tham khảo ý kiến trước Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về giới trẻ, nhiều người trẻ yêu cầu được những người lớn đồng hành và cảm thông với họ, đừng phán xét hoặc lên án, nhưng biết lắng nghe người trẻ và trả lời cho những thắc mắc của họ. Đức Thánh Cha nói, như các bạn trẻ đã nói với chúng tôi biết rằng nhiều người trẻ chẳng yêu cầu chúng tôi điều gì vì họ cho rằng chúng tôi không phải là những người đối thoại đáng kể đối với cuộc sống của họ. Lại có một số người trẻ yêu cầu chúng tôi hãy để cho họ yên vì họ cảm thấy sự hiện diện của giáo hội như một cái gì làm cho họ khó chịu, chán ngán, thậm chí làm cho họ bực tức. Họ phẫn nộ vì những vụ xì căng đan tính dục và kinh tế mà họ không thấy giáo hội minh bạch lên án. Họ phẫn nộ vì giáo hội không biết giải thích đúng đắn cuộc sống và sự nhạy cảm của người trẻ vì thiếu chuẩn bị, hoặc chỉ vì giáo hội chỉ dành cho họ vai trò thụ động trong Thượng Hội đồng Giám mục. Đó là một số yêu cầu của người trẻ. Chúng tôi muốn trả lời họ, chúng tôi muốn là một cộng đoàn minh bạch, hiếu khách, lương thiện, có sức thu hút, đả thông, dễ dàng lui tới, vui tươi và sẵn sàng trao đổi. Đức Thánh Cha nhắc lại đoạn Tin Mừng, kể lại Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng Chúa Cha, vì Chúa thấy rằng chỉ có một số ít người hiểu trọng tâm sứ điệp của Ngài và chính bản thân của Ngài. Đức Thánh Cha nói, khi thấy các bạn ở đây hiệp nhau ca hát, tôi cũng hiệp với tiếng nói của Chúa Giêsu và cảm thấy ngưỡng mộ vì mặc dù thiếu chứng tá của chúng tôi, các bạn vẫn tiếp tục khám phá thấy Chúa Giêsu giữa lòng các cộng đoàn của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng nơi nào có Chúa Giêsu thì luôn luôn có sự đổi mới, luôn luôn có cơ hội hoán cải, bỏ qua tất cả những gì chia cách chúng ta với Chúa và với anh chị em chúng ta. Nơi nào có Chúa Giêsu thì cuộc sống luôn có hương vị của Thánh Linh. Các bạn ở đây hôm nay thể hiện sự ngạc nhiên ấy của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chúng ta hiệp nhau trong niềm tin nơi Chúa Giêsu. Chính Chúa mong chúng ta mang Ngài cho tất cả những người trẻ đánh mất ý nghĩa cuộc sống của họ. Cùng nhau, chúng ta đón nhận sự mới mẻ mà Thiên Chúa mang lại trong cuộc sống chúng ta. Sự mới mẻ thúc đẩy chúng ta luôn tái khởi hành để đi tới nhân loại bị thương tích nặng nhất, nơi mà con người vượt lên trên cái vẻ hời hợt và xu thời, tiếp tục tìm kiếm một câu trả lời cho vấn nạn về ý nghĩa cuộc sống của họ. Nếu chúng ta có can đảm ra khỏi chính mình và đi tới những vùng ngoại biên, thì tại đó chúng ta sẽ tìm thấy Chúa, vì Chúa Giêsu đi trước chúng ta trong cuộc sống của người anh em bị đau khổ và bị gạt bỏ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, tình yêu không chết, tình yêu mời gọi và gửi chúng ta đi. chúng ta hãy cầu xin sức mạnh tông đồ để mang tin mừng đến cho tha nhân và không biến cuộc sống chúng ta thành một viện bảo tàng những đồ kỷ niệm. Chúng ta hãy để Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta chiêm ngắm lịch sử trong nhãn giới của Chúa Giêsu phục sinh. Như thế, giáo hội sẽ có thể tiến bước đón nhận nơi mình những ngạc nhiên của Chúa, phục hồi sự tươi trẻ, niềm vui và vẻ đẹp của hôn thê đến gặp Chúa. Sau huấn từ trên đây của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đã cùng đọc kinh lạy Cha trước khi mục sư chủ tịch hội đồng các giáo hội Kitô Estonia và Đức Tổng Giám mục Công giáo Philip Jourdan ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại công viên Santa Cos, thành phố Kaunas, Lithuania, với khoảng 100.000 tín hữu sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 9 vừa qua nhân chuyến viếng thăm của ngài tại đây. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng với các bài đọc phụng vụ trong Chúa Nhật 25 mùa quanh năm như sau. Thánh Marco dành toàn bộ một phần trong tin mừng của Ngài để nói về giáo huấn của Chúa dành cho các môn đệ. Ở giữa chặng đường trong cuộc hành trình đến Jerusalem, có vẻ như Chúa Giêsu đã muốn các môn đệ lặp lại sự lựa chọn đi theo Người. Chúa biết rằng lựa chọn ấy sẽ kéo theo những khoảnh khắc thử thách và đau buồn. Vị thánh sử mô tả thời kỳ này trong cuộc đời Chúa Giêsu bằng cách đề cập rằng trong 3 lần, Ngài đã công bố cuộc thương khó của mình. Tất cả 3 lần, các môn đệ đều bày tỏ sự hoang mang và phản đối, và vào mỗi dịp như thế, Chúa muốn dạy dỗ họ. Chúng ta vừa nghe về lần thứ 2 trong 3 lần này. Đời sống Kitô bao giờ cũng liên quan đến những kinh nghiệm về thập tự giá. Đôi khi những kinh nghiệm này có thể dường như dài bất tận. Các thế hệ trước vẫn mang nặng những vết sẹo của thời kỳ chiếm đóng, những đau khổ của những người bị trục xuất, nỗi hoang mang đối với những người biệt tích không bao giờ quay trở lại, nỗi xấu hổ của những người chỉ điểm và phản bội. Sách Khôn Ngoan nói cho chúng ta biết về những người bị bắt hại, những người bị sỉ nhục và trừng phạt, chỉ vì sự tốt lành của họ. Có biết bao người trong số anh chị em nhận ra chính mình, hay trong lịch sử của một số thành viên trong gia đình, trong đoạn văn mà chúng ta vừa đọc? Có bao nhiêu người trong số anh chị em cũng cảm thấy đức tin của mình bị lay động, vì Thiên Chúa dường như không đứng về phía anh chị em? Vì thực tại trung tín của anh chị em chưa đủ để Ngài can thiệp vào lịch sử của mình. Thành phố Kaunas biết về điều này, Lithuania nói chung có thể làm chứng về điều đó, và vẫn rùng mình khi nhắc đến Siberia hoặc những ghettos tại Vilnius và Kaunas trong số những nơi khác. Anh chị em có thể lặp lại những lời lên án thốt lên bởi Thánh Giacôbê Tông Đồ trong trích đoạn bức thư của Ngài mà chúng ta vừa nghe. Họ thèm muốn, họ giết người, họ tham gia vào các tranh chấp và xung đột. Các môn đệ không muốn Chúa Giêsu nói với họ về những sầu buồn và thập giá. Họ không muốn liên can đến những thử thách và gian khổ. Thánh Marco nói với chúng ta rằng họ quan tâm đến những thứ khác. Trên đường về nhà, họ thảo luận ai là người lớn nhất trong số họ. Anh chị em ơi, khát khao quyền lực và vinh quang là dấu hiệu của những người không chữa lành được những ký ức của quá khứ, và có lẽ vì lý do đó, họ không tham gia tích cực vào các nghĩa vụ hiện tại. Họ thà thảo luận ai giỏi hơn, ai là người đã hành động liêm chính hơn trong quá khứ, ai là người có nhiều quyền hơn những người khác. Và như thế, chúng ta phủ nhận lịch sử của chúng ta, một lịch sử vinh quang, chính vì nó là một lịch sử của hy sinh, của hy vọng và của những cuộc đấu tranh hàng ngày của cuộc sống dành để phục vụ và trung tín, bất kể mệt mỏi đến đâu. Thật là một thái độ không sinh hoa kết quả và vô ích khi từ chối tham gia vào việc xây dựng hiện tại, vì nó đã mất liên lạc với những cuộc đấu tranh của dân tộc trung tín chúng ta. Chúng ta không thể giống như những nhà hiền triết tâm linh là những kẻ chỉ phán xét từ xa và nói huyên thuyên về điều gì nên được thực hiện. Chúa Giê-xu biết những gì các môn đệ đang thảo luận, nên Ngài cho họ một phương dược giải độc cho cuộc đấu tranh quyền lực và cho thái độ từ chối hy sinh của họ. Và để làm cho việc giảng dạy của mình trở nên trang trọng hơn, Ngài ngồi xuống như một bậc tôn sư thường làm, triệu tập họ lại và đặt một đứa trẻ ở giữa họ, loại trẻ chỉ kiếm được một xu để làm công việc mà chẳng ai thèm quan tâm. Ngày nay, Chúa Giê-xu sẽ ở đâu giữa chúng ta vào sáng Chúa Nhật này? Ai sẽ là người nhỏ nhất, người nghèo nhất ở giữa chúng ta? Ai mà chúng ta nên chào đón 100 năm sau nền độc lập của mình? Ai là người không có gì để cho chúng ta, để những nỗ lực và hy sinh của chúng ta đáng giá? Có lẽ đó là các dân tộc thiểu số trong thành phố chúng ta, hoặc những người thất nghiệp phải di cư. Có thể là người cao niên và cô đơn, hoặc những người trẻ tuổi không tìm thấy ý nghĩa nào trong cuộc sống, bởi vì họ đã mất đi nguồn cội của mình. Ở giữa họ, có nghĩa là ở cùng một khoảng cách với mọi người, để không ai có thể cho rằng không chú ý thấy, không ai có thể tranh luận rằng đó là trách nhiệm của ai đó, bởi vì tôi không thấy anh ta, hoặc tôi xa quá mà. Và không có ai muốn thu hút sự chú ý đến chính mình, muốn được tán dương hay được ca ngợi. Ở đó, tại thành phố Vinius, dòng sông Vinia hợp lưu và mất tên của mình cho dòng sông Neris. Rồi, đến lượt Neris lại cũng mất tên của mình khi hợp lưu với sông Neman. Điều này nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của thuật ngữ giáo hội đang di chuyển. Không sợ đi ra ngoài và sẵn sàng dự phần, ngay cả khi có vẻ như chúng ta tự đổ mình ra, đánh mất chính mình, khi vươn đến những người yếu đuối bị bỏ rơi, những người trôi dạt ngoài lề cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng, tiến ra cũng có nghĩa lúc này, lúc khác phải dừng lại, dẹp sang một bên những lo lắng và quan tâm của chúng ta, để lưu tâm, lắng nghe và đồng hành cùng những người còn lại trên lề đường. Đôi khi, nó sẽ có nghĩa là hành động như người cha của đứa con hoang đàn, người đã chờ đợi ở ngưỡng cửa sự trở lại của anh ta, để mở toang nó ra ngay khi anh ta đến. Vào những lúc khác, giống như các môn đệ, chúng ta sẽ cần phải biết rằng, khi chào đón một trẻ thơ, chúng ta chào đón chính Chúa Giê-xu. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây hôm nay. Chúng ta muốn chào đón Chúa Giê-xu trong lời của Ngài, trong thánh thể, trong những người bé mọn. Chào mừng Ngài, để Ngài có thể chữa lành ký ức của chúng ta và đồng hành cùng chúng ta trong thời điểm hiện tại với những thách đố và những dấu chỉ đầy phấn khích, để chúng ta có thể theo Ngài như những môn đệ của Ngài. Vì không có gì thực sự là nhân bản mà không tìm thấy tiếng vọng trong con tim các môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta cảm thấy như là của chính mình niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và đau khổ của những người trong thời đại chúng ta, đặc biệt là người nghèo và đau khổ. Vì lý do này, và bởi vì với tư cách là một cộng đồng, chúng ta cảm thấy sự đoàn kết chân thật và sâu sắc với tất cả nhân loại. Ở đây trong thành phố này, và khắp Lituania và lịch sử của nó. Chúng ta muốn dành cuộc sống của mình cho sự phục vụ trong hân hoan và làm cho tất cả mọi người biết rằng Chúa Giê-xu Ki-tô là hy vọng duy nhất của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại công viên Santa Cruz, thành phố Kaunas, Lithuania, trước khoảng 100.000 tín hữu sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 9 vừa qua, trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Vai trò người đàn ông trong gia đình. Đây là chủ đề chúng tôi xin được lần lượt chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trước khi đề cập đến vai trò của người đàn ông trong gia đình, thiết tưởng cần phải nhìn lại những đổi thay trong vai trò của người nam và người nữ trên nhiều bình diện khác nhau. Truyền thống văn hóa xã hội Việt Nam xưa vốn chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, cho nên theo chế độ đại gia đình, lấy đạo hiếu làm nền tảng. Trong đại gia đình thì người nam, vì có nhiệm vụ nối dõi tông đường, cho nên được trọng hơn người nữ. Người xưa vẫn nói, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Người phụ nữ chỉ đóng vai trò thứ yếu theo tam tòng tứ đức. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Vào thời Tự Lực Văn Đoàn, tức thập niên 30 và 40, nhiều người đã khởi xướng phong trào cải cách phong tục tập quán cổ xưa trong gia đình và xã hội. Các tác phẩm Đoạn Tuyệt của Nhất Linh hay Nửa Chừng Xuân của Khái Hưng đã nói lên được khát vọng muốn được giải phóng của người phụ nữ. Qua nhiều chuyển biến của đất nước, cuộc sống đô thị hóa và công nghiệp hóa, song song với việc phổ thông giáo dục và sự tiếp xúc với nền văn minh Âu Châu, đã giúp cho cuộc sống xã hội của người phụ nữ Việt Nam ngày càng mở rộng hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, trong suy nghĩ cũng như trên thực tế, đời sống của người phụ nữ Việt Nam vẫn còn gắn liền với việc nội trợ và con cái. Kể từ năm 1975, nhiều người đàn ông phải bị tù tội, một số vượt biên hay thất chí vì cuộc sống. Người phụ nữ Việt Nam lại phải một mình đảm đang gánh vác mọi việc, để vừa nuôi chồng, vừa nuôi dạy con cái. Bước vào thời mở cửa với kinh tế thị trường và sự đầu tư của các công ty nước ngoài, người phụ nữ ngày càng dấn thân hơn vào mọi lĩnh vực của xã hội. Ngày nay, vai trò nam nữ trong gia đình Việt Nam đã có phần quân bình hơn xưa. Ý thức về phẩm giá và quyền lợi bình đẳng của nữ giới sâu đậm hơn. Trình độ học vấn của nam nữ tương đối ngang bằng nhau. Hôn nhân ngày càng được xây dựng trên tình yêu và sự lựa chọn cá nhân. Người phụ nữ ngày càng gia tăng đóng góp tài chính cho gia đình. Vợ chồng thường ở riêng khi có điều kiện tự lập. Luật pháp bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong gia đình và xã hội. cùng với những biến chuyển thuận lợi của xã hội cho việc giải phóng và bình đẳng hóa người phụ nữ. Giáo lý Công giáo cũng đóng góp để tạo ra sự quân bình cho vai trò của nam nữ trong gia đình. Thật thế, giáo lý Công giáo góp phần tích cực vào đời sống thánh thiện và hạnh phúc của người nam và người nữ trong gia đình qua việc trung thành yêu thương và bảo vệ sự sống. Cuộc chiến mà giáo hội không ngừng đeo đuổi để chống lại các tệ nạn như ly dị, phá thai, không nhằm mục đích nào khác hơn là bảo đảm sự bền vững của gia đình và hạnh phúc cho vợ chồng. Giáo lý Công giáo đề cao sự bình đẳng nam nữ, nhưng không hề xóa bỏ sự khác biệt nam nữ. Chúng ta có thể tìm thấy dấu huấn của giáo hội trong quyển giáo lý của giáo hội Công giáo, được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị ban hành năm 1992. Trong phần nói về mầu nhiệm con người, sách giáo lý của giáo hội Công giáo khẳng định rằng Thiên Chúa muốn có sự bình đẳng và khác biệt giữa nam nữ. Trong số 369, chúng ta đọc được như sau. Người nam và người nữ đã được sáng tạo bởi Thiên Chúa, nghĩa là được Thiên Chúa muốn như thế. Nam và nữ cùng là những con người, những nhân vị hoàn toàn bằng nhau trong bản chất riêng của nam và nữ. Nam và nữ là một thực tại tốt lành do Thiên Chúa muốn như thế. Người nam và người nữ đều có một phẩm giá không thể nào mất được, trực tiếp do Thiên Chúa sáng tạo dành cho. Cả nam lẫn nữ đều là hình ảnh của Thiên Chúa và có cùng một phẩm giá như nhau. Những dòng trên đây cho chúng ta thấy rõ giáo lý của giáo hội về sự bình đẳng của nam nữ. Nhưng bình đẳng không có nghĩa là độc lập hay tách biệt nhau. Thật thế, theo giáo lý của giáo hội Công giáo, trong số 371, được cùng sáng tạo với nhau, người nam và người nữ được Thiên Chúa dành người nọ cho người kia. Nói cách khác, nam nữ được tạo thành cho nhau. Không phải Thiên Chúa đã tạo thành họ có một nửa và không đầy đủ, nhưng Ngài đã sáng tạo họ để thành một sự hiệp thông của hai người. Mỗi người đều là một trợ giúp cho người kia, bởi vì họ vừa là bình đẳng, vì là những nhân vị, lại vừa bổ túc cho nhau, xét như là nam và nữ. Bình đẳng với nhau, bổ túc cho nhau, là bởi vì khác biệt với nhau, cho nên người nam và người nữ mới có thể nên vợ nên chồng và tạo thành một gia đình. Như thế, trong gia đình, chồng cũng như vợ, cha cũng như mẹ, mỗi người đều có vai trò và trách nhiệm không thể thay thế hay đảo lộn được. Gia đình vốn là tế bào nguyên thủy và là xã hội mẫu mực của mọi xã hội. Không thể nói đến xã hội mà không nói đến tổ chức. Không thể nói đến tổ chức mà không nói đến vai trò và trách nhiệm của mỗi thành phần trong xã hội. Trong số 2203, sách giáo lý của giáo hội Công giáo khẳng định như sau. Khi sáng tạo người nam và người nữ, Thiên Chúa đã thiết lập gia đình con người và ban cho nó quy chế nền tảng của nó. Các thành viên của gia đình đều bình đẳng về phẩm giá. Vì lợi ích chung của các thành viên của gia đình cũng như của xã hội, gia đình gồm nhiều trách nhiệm khác nhau, những quyền lợi và bổn phận khác nhau. Như vậy, theo giáo huấn của giáo hội, dù là bình đẳng về phẩm giá, nhưng vì khác biệt. Cho nên, vợ chồng, cha mẹ có những vai trò, trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chính trong sự tôn trọng bình đẳng và những khác biệt trong vai trò và trách nhiệm mà gia đình Kitô giáo mới có thể gọi là một giáo hội tại gia. Trong cái nhìn đức tin, chúng ta có thể nói rằng gia đình Kitô giáo là một hiệp thông giữa nhiều người, là phản ánh của chính sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Hiểu như thế về hôn nhân và gia đình Kitô giáo, chúng ta mới có thể thấy được vai trò của người đàn ông trong gia đình. Và đây là chủ đề mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Ở trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này, mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim, gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này, mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta, gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này,
gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này,
mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim, gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này, mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta, gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo xây nền văn hóa từ sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng đa minh cho vấn nạn. Tại sao bậc khiết tịnh lại cao hơn bậc hôn nhân? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Người quá có thể đi tu được không? Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi này có thể được trả lời dưới nhiều phương diện khác nhau, phương diện giáo luật và phương diện thực hành, phương diện lịch sử và phương diện tu đức. Xét theo khía cạnh giáo luật, thì không có điều khoản nào ngăn cấm các người quá đi tu hết. Như chúng ta đã biết, trong đạo Công giáo có hai loại tu trì, tu làm tu sĩ và tu làm giáo sĩ. Cả nam giới lẫn nữ giới đều có thể đi tu làm tu sĩ, còn giáo sĩ thì chỉ dành riêng cho nam giới. Đối với vấn đề gia nhập hàng ngũ tu sĩ, bộ giáo luật chỉ cấm thâu nhận những người đã lập gia đình, bao lâu giá thú còn hiệu lực. Do đó, khi nào giá thú hết hiệu lực thì có thể đi tu được. Bước sang vấn đề thâu nhận vào hàng giáo sĩ, thì điều 1042. Cấm chuyển chức cho người nam có đôi bạn. Nên lưu ý về sự khác biệt giữa hiệu quả pháp lý của hai sự ngăn cấm vừa nêu. Đối với hàng tu sĩ, việc thâu nhận người đang có giá thú sẽ vô hiệu. Còn đối với hàng giáo sĩ, việc chuyển chức cho người đang có giá thú thì bất hợp lệ nhưng vẫn hữu hiệu. Dù sao đi nữa, không có điều luật nào ngăn cấm người quá chồng hay quá vợ đi tu cả. Đó là về phương diện giáo luật, còn trên thực tế thì sao, thưa cha? Trên thực tế, việc nhận những người quá đi tu tùy thuộc vào tập tục địa phương hay là của mỗi cộng đoàn. Nói chung, các chủng viện và dòng nam sẵn sàng chấp nhận các người quá hơn là các dòng nữ. Trong những năm dạy học tại Roma, tôi đã gặp những chủng sinh đã có cháu nội, và đã có trường hợp hai cha con đồng tế với nhau. Chuyện này không có gì lạ hết. Người con đã đi tu trước và làm linh mục, còn ông bố sau khi bà xã qua đời, thì cũng theo chân của con mình đi tu và làm linh mục. Trong ngày lễ mở tay của bố, người con đóng vai thượng khách trong số các vị đồng tế. Thế còn các dòng nữ thì sao, thưa cha? Tôi không hiểu tại sao các dòng nữ lại có thái độ dè dặt hơn trong việc chấp nhận các người quá. Thậm chí có dòng còn ghi trong hiến pháp khoản cấm thâu nhận người quá. Một điều khoản khác cũng có thể giới hạn cách gián tiếp khi họ ấn định tuổi tối đa. Chẳng hạn như, nếu hiến pháp quy định sẽ không thâu nhận ứng sinh nào quá tuổi 30, thì các bà quá coi như đã được yêu cầu đừng gõ cửa. Các dòng nam thì không có giới hạn tuổi tối đa. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi ngược lại dòng lịch sử thì phải nói rằng, hàng ngũ của các bà quá tận hiến đã xuất hiện ngay từ đầu của hội thánh. Nghĩa là đã trở thành một định chế, đang khi mà các ông quá đi tu là luật trừ, cho nên không được nhắc tới. Hàng ngũ các bà quá tận hiến đã có từ bao giờ vậy thưa cha? Hàng ngũ này đã xuất hiện ngay từ trong Tân Ước, nghĩa là vào thời các thánh tông đồ. Chúng ta thấy có sự thay đổi quan trọng của Kitô giáo về chỗ đứng của các bà quá. Trong Cựu Ước, các bà quá là đối tượng săn sóc của cộng đoàn các tín hữu. Họ có nghĩa vụ phải giúp đỡ, chăm sóc các quả phụ cũng như các cô nhi ngoại kiều. Chúng ta có thể đọc thấy các quy tắc đó ở nhiều tác phẩm, chẳng hạn như sách Xuất Hành ở chương 22, câu 21 đến 23, sách Đệ Nhị Luật chương 14, câu 28 đến 29. Các Kitô hữu tiên khởi tại Jerusalem cũng tiếp tục truyền thống đó, và có thể nói được là tác vụ trợ tá đã được thiết lập để săn sóc các bà quá. Thế nhưng, khi sang tới thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Timôthê ở chương 5, ta thấy có sự chuyển hướng. Các bà quá không còn phải là đối tượng để cho cộng đoàn chăm sóc, nhưng họ trở thành một định chế, tạo thành một hàng ngũ có chỗ đứng trong cộng đoàn, bởi vì họ tham gia tích cực vào các sinh hoạt của cộng đoàn. Nói cho đúng, tác giả nói đến cả hai hạng quả phụ. Một hạng cần được cộng đoàn lưu tâm săn sóc, hạng khác thì thực sự tham gia vào sinh hoạt của cộng đoàn. Họ chuyên chăm ngày đêm đọc kinh cầu nguyện, đã quen làm việc thiện, hiếu khách, rửa chân cho các thánh, giúp đỡ người gian truân. Họ họp thành một đoàn ngũ và chỉ được thu nhận khi đã 60 tuổi. Tóm lại, tác vụ của các bà quá trong hội thánh là cầu nguyện, khiết tịnh và bác ái. Sang đến những thế kỷ tiếp đó, các bà quá được ủy thác việc chuẩn bị các dự tòng lãnh bí tích rửa tội qua việc dạy giáo lý, cũng như chuẩn bị khi đưa các thiếu nữ dìm mình trong bể nước. Họ cũng được giao nhiệm vụ giúp đỡ các bà quá túng quẫn hay là đảm đương vài công tác từ thiện. Các sử gia cho rằng đây là nguồn gốc của định chế nữ trợ tá, Diaconissa. Diaconia phải dịch là trợ tá thì đúng hơn là phó tế, bởi vì việc chính của họ không phải là giúp vào việc tế lễ cho bằng thi hành các dịch vụ trong cộng đoàn. Tuy nhiên, một điều gây thắc mắc không ít cho các sử gia là trong các tác phẩm của các giáo phụ, không rõ tiếng quả phụ ám chỉ một bà quá chồng hay đã trở thành một từ ngữ chuyên môn. Lý do tại vì Thánh Ignacio tử đạo trong lá thư gửi cộng đoàn Smyrna, có nói tới các trinh nữ được gọi là bà quá. Có thể là vào thời này, các bà quá đã tụ tập thành cộng đoàn, và thu nhận cả các trinh nữ nữa chăng? Nên biết là vào lúc ban đầu, những từ ngữ về tác vụ còn mơ hồ lắm. Vào những thế kỷ đầu của hội thánh, các bà quá đã họp thành một hàng ngũ rồi. Thế vào lúc nào hàng ngũ đó bị tan rã, thưa cha? Thật khó xác định được vào lúc nào hàng ngũ các bà quá đã biến mất. Thực ra thì không phải chỉ có hàng ngũ các bà quá biến mất, mà kể cả hàng ngũ của các trinh nữ cũng chung một số phận. Mặt khác, phải hiểu thế nào là hàng ngũ, ô đô. Chắc chắn là vào thời đó, các kỹ thuật pháp lý chưa hoàn bị, cho nên chưa có những cơ chế vững chắc. Khi nói tới hàng ngũ các trinh nữ hay các quả phụ, chúng ta đừng vội nghĩ rằng họ kết nạp thành đoàn thể hoặc là sống thành cộng đoàn. Không, các trinh nữ vẫn tiếp tục sống tại gia đình, phần nào có thể ví với các thành viên tu hội đời ngày nay. Họ được thánh hiến cho Thiên Chúa qua nghi thức phụng vụ, nhưng họ vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật như bao nhiêu thiếu nữ khác. Chúng ta cũng có thể nói cách tương tự về các bà quá. Đến khi các đan viện và dòng tu xuất hiện, thì dĩ nhiên, các trinh nữ và các bà quá sẽ hoan hỷ gia nhập các đơn vị này. Rồi từ đó ta cũng dễ hiểu sự tan biến của hai hàng ngũ vừa nói. Ngày nay, có người đã đề nghị tái lập, thế nhưng Bộ Giáo luật năm 1983 chỉ tái lập các ẩn sĩ và các trinh nữ, chứ không đả động tới các bà quá. Còn Bộ Giáo luật của các giáo hội Đông Phương ban hành năm 1990 thì có đề cập tới hàng ngũ các quả phụ ở Điều 570, nhưng dành cho luật riêng xác định thêm chi tiết. Nói thế có nghĩa là các bà quá có thể tận hiến, mà không cần phải gia nhập một dòng tu phải không, thưa cha? Đúng thế. Nhưng mà tôi xin nhắc lại rằng, chỉ có bộ luật Đông Phương bàn đến định chế này, chứ bộ luật Latin không biết đến. Trên thực tế, từ năm 1984, Tòa Giám mục Paris thuộc Giáo hội Latin đã cho phê một nghi thức cung hiến các quả phụ. Nghi thức này do một hiệp hội các bà quả phụ đệ trình. Mục tiêu của hiệp hội này là nâng đỡ nhau trong việc chu toàn tinh thần chung thủy vợ chồng, và dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, đặc biệt qua việc dưỡng dục con cái, hầu biến gia đình thành hội thánh gia thất. Lễ nghi chúc phúc các quả phụ diễn ra theo mô hình tương tự như nghi thức cung hiến các trinh nữ. Trong thánh lễ sau bài giảng, các quả phụ được mời tiến ra trước bàn thờ. Vị chủ tế thẩm vấn ý định của họ, kế đó cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Cốt yếu của nghi thức ở chỗ các quả phụ đọc tuyên ngôn như sau. Trước sự chứng kiến của Thiên Chúa Ba Ngôi và để làm vinh danh Ngài, hôm nay con xin khấn giữ khiết tịnh trọn đời. Nguyện xin Chúa Giê-xu đón nhận sự dâng hiến bản thân con đây. Con là gì và con có gì thì đều là của Chúa. Xin Chúa đón nhận sự dâng hiến của con, hầu mưu ích cho hội thánh, cho gia đình chúng con, cho tất cả các quả phụ và các gia đình trên thế giới. Công thức nói tới sự dâng mình, dâng hiến toàn thân và tài sản cho Thiên Chúa. Đương sự chỉ minh thị khấn hứa giữ khiết tịnh. Nhưng trong cuộc thẩm vấn trước đó, thì đương sự cũng hứa sẽ sống tinh thần khó nghèo và vâng phục nữa. Sau khi đương sự đã đọc lời tuyên bố, vị chủ sự sẽ đọc hay hát lời nguyện chúc phúc. Nên biết là lời chúc phúc hay cung hiến các quả phụ mang một nội dung hoàn toàn khác với các tu sĩ và hội viên tu hội đời. Các người này tuyên khấn khiết tịnh trong bậc độc thân như dấu hiệu của hôn nhân huyền nhiệm giữa Đức Kitô với hội thánh. Còn các bà quá thì đã cử hành bí tích hôn nhân thực sự. Tuy rằng, mối dây đó đã đứt do cái chết của người bạn. Nhưng lời chúc phúc muốn xin ơn củng cố mối dây đó trong tình yêu của Thiên Chúa. Mối tình trước đây dành cho bạn trăm năm, bây giờ được biến đổi nhờ lòng mến Chúa. Một chiều kích khác của thân phận người quả phụ cũng được nêu bật, là sự đau khổ do cảnh tang tóc gây ra. Sự đau khổ này được nhìn như là sự tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trong niềm hy vọng, cũng được thông dự vào sự phục sinh của Ngài. Để kết luận, trên đây tôi đã nói rằng, các chủng viện và nhà dòng dễ mở cửa để thâu nhận các ông quá vợ, hơn là các dòng nữ đối với các bà quá chồng. Nhưng một mặt khác, các bà quá chồng đã có một truyền thống lâu đời họp thành một hàng ngũ riêng, chứ không phải gia nhập một dòng tu nào hết. hy vọng là tập tục này dần dần sẽ được khôi phục lại trong toàn giáo hội. Về phương diện này thì các ông thua các bà. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi cánh chung là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến! Trên trang báo Đời Sống và Pháp Luật ngày Chủ nhật 30 tháng 11 năm 2014 có đăng bài viết về một vị bác sĩ giấu mặt chuyên chữa trị cho giang hồ Hà Thành, có biệt danh là bác sĩ Long Biên. Vị bác sĩ này được biết đến là người không bao giờ tham gia vào những trò đánh đấm hay giao búa, nhưng lại được giới giang hồ rất tôn trọng. Ông từng học ở Đại học Y Thái Nguyên, rồi trôi dạt về Hà Nội kiếm sống tại khu chợ Long Biên. Đây là nơi được xem là trung tâm các tệ nạn xã hội, với rất nhiều người mắc các bệnh xã hội, nhưng lại ít dám đến các cơ sở y tế để chữa trị. Với vốn kiến thức y khoa, vị bác sĩ này đã lặng lẽ mua thuốc về, rồi chữa bệnh cho họ. Hầu hết các bệnh nhân đều được chữa khỏi, nên tiếng tăm của ông đã lan đi nhanh chóng. Thế là cái xóm nghèo sau chợ Long Biên, từ đứa trẻ con bị ốm hay va chạm sức tráng bưu đầu, cho đến các khách làng chơi hoặc giang hồ bị thương tật nặng nhẹ do ấu đả cướp bóc, cũng đều được đưa đến bác sĩ này. Với người nghèo thì ông chẳng bao giờ lấy tiền. Nhưng với giới giang hồ thì ông làm thinh, tận tình cứu chữa và lấy tiền rất sòng phẳng. Câu chuyện về vị bác sĩ lạ lùng đó được kể lại nghe như một huyền thoại giữa đời thường, nhưng cũng để lại trong lòng người đọc những suy tư về nghề y và hình ảnh các y bác sĩ được mệnh danh là thiên thần áo trắng trong cuộc sống hôm nay. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mình có được sức khỏe tốt và tình trạng thể lý lành mạnh. Nhưng với bộ máy sinh học của cơ thể, chúng ta không thể nào tránh khỏi những lúc yếu đau hay những cơn bệnh tật đến với mình. Do vậy mà khi cảm thấy cơ thể đau chỗ này hay có vấn đề ở bộ phận nào đó, chúng ta đều cần đến bệnh viện và tìm đến các bác sĩ. Trong tâm thức của tất cả mọi người, bệnh viện hay còn gọi là nhà thương theo ngôn ngữ bình dân, là nơi mà từ bệnh nhân cho đến gia đình của các bệnh nhân đặt tất cả niềm hy vọng. Và các bác sĩ, y tá chính là những vị cứu tinh mà các bệnh nhân tin tưởng có thể chữa lành các bệnh tật và cứu giúp họ khỏi những hiểm nguy và sự đe dọa của cái chết. Cho dù họ là những người thuộc danh gia vọng tộc hay những kẻ nghèo hèn, khốn khổ và xấu xa nhất trong xã hội. Hằng ngày, qua các phương tiện truyền thông hay từ chính kinh nghiệm của mình, chúng ta cảm phục những bác sĩ, các nhân viên y tế đã miệt mài trong phòng mổ nhiều giờ liền để cứu sống bệnh nhân. Chúng ta biết ơn những thiên thần áo trắng, âm thầm và kiên trì, tìm ra những phương cách chữa trị các bệnh nan y, đem lại niềm hy vọng sống cho nhiều người. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy bất mãn, hoài nghi và uất ức trước rất nhiều sự việc đau lòng và đáng tiếc xảy đến cho tính mạng của bệnh nhân bởi những hành động thiếu trách nhiệm, thiếu kiến thức và cả thiếu tình người của một số cá nhân hoặc tập thể bác sĩ, bệnh viện. Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác, một bậc thầy lỗi lạc của nền y học Việt Nam đã nói, thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người, sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Thế thì đâu có thể, kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng, mà liều lĩnh học đòi cái nghề cao quý đó chăng? Điều đó cho thấy, nghề y là một ngành nghề có đòi hỏi, cũng như trách nhiệm hết sức lớn lao, và tất cả những ai đang phục vụ trong lĩnh vực này, từ những người có chuyên môn trong việc chữa trị như các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, cho đến những người có trách nhiệm quản trị các bệnh viện, đều có vai trò hết sức quan trọng trong xã hội và có những đóng góp lớn lao trong việc bảo vệ sự sống của con người. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để nhớ đến và cầu nguyện cho những người đang phục vụ con người và xã hội trong lĩnh vực y tế. Ước mong họ luôn tận tâm theo đuổi những chân lý, giá trị và đạo đức của nghề y, để đem đến cho con người bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày xưa vị lương y Giêsu đã đem đến hy vọng và niềm vui được chữa lành cho dân chúng trong thời đại của người, thì ngày hôm nay chúng con cũng thiết tha mong ước và cần đến những vị lương y tận tâm và hết mình như Chúa. Xin Chúa hãy chúc lành cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực y tế và không ngừng khơi dậy nơi họ tình yêu và sự tận tụy của một trái tim từ mẫu như Chúa, để họ có thể trở thành cánh tay hữu hình và nối dài của Chúa, đem tình thương và niềm hy vọng được chữa lành đến cho mọi người. Amen.
Lạy Chúa, đường chân lý này con đã chọn, xin hướng thân đưa bước chân con để tin chứng nhận cho tình này, để đời con đường sống chung tiên. Vì lạy Chúa, đường chân lý này con kiếm tìm, đường chân lý vừa về nơi mến thương. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn tình phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu. Lạy Chúa, nguyện đời con khăng luôn thiên hạ, dù chăm lối vương bước chân xa, dù nguy khôn khó khăn ngậm tràn, nguyện đời con tình chàng vui pha. Và lạy Chúa, đời con đây nhà
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.